Chào các bạn thính giả đang lắng nghe podcast Aloha. Để khai thác chủ đề khác biệt lối sống khi làm dâu, ở rể, chúng mình đã mời được hai bạn khách mời có câu chuyện rất thú vị và cũng rất dễ gặp trong rất nhiều gia đình trẻ. Hai bạn là hai cô gái có hoàn cảnh hôn nhân trái ngược, nhưng hai bạn lại gặp chung một vấn đề khi chung sống với nhà chồng hoặc nhà vợ. Vậy trái ngược như thế nào và vấn đề hai bạn cùng gặp phải là gì? Mời các bạn thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây nhé! Để thời lượng một tập không quá dài, Aloha sẽ chia chủ đề này thành hai phần phát sóng. Mỗi phần sẽ là câu chuyện của một bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với Minh Thùy, bạn khách mời của phần đầu tiên nhé. Chào Minh Thùy. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng ý mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn thính giả có thêm góc nhìn về các khác biệt khi phải đối mặt khi đi làm dâu. Minh Thùy có thể giới thiệu và chia sẻ đôi chút về cuộc sống hôn nhân hiện tại của bạn được không?
Chào Quỳnh và chào các bạn thính giả đang lắng nghe podcast Aloha. Mình xin tự giới thiệu, mình là Minh Thùy, mình 32 tuổi, đã kết hôn được hơn 4 năm và hiện tại mình đang có một bé gái 24 tháng tuổi. Mình và chồng mình thì quen nhau từ cuối đại học đến khi kết hôn là yêu nhau được hơn 5 năm. Hiện tại thì mình đang sống chung cùng với gia đình chồng. Mình biết đến Aloha thì thông qua Quỳnh. Suy nghĩ của Quỳnh thì như một làn gió rất mới mẻ đến với Thùy, kiểu như là Thùy muốn như thế đấy, biết là nó phải như thế đấy, nên như thế đấy, nhưng xung quanh mình thì không có ai như vậy cả. Và rồi bùm, Quỳnh xuất hiện là viết hết ra nên mình thích lắm. Với suốt ngày mình chỉ có xe các bút của Quỳnh thôi vì không còn gì hơn để nói nữa.
Cảm ơn Thùy vì đã dành những cái lời tốt đẹp để cho mình nhé. Câu hỏi đầu tiên mà mình muốn hỏi Thùy là điều gì khiến bạn quyết định đi đến hôn nhân với người chồng hiện tại? Và ở thời điểm khi mà bạn bước vào hôn nhân ý, thì bạn đã tưởng tượng hôn nhân của mình như thế nào?
Mình và chồng mình thì đều là mối tình đầu của nhau. Như mình đã chia sẻ với Quỳnh, mình lớn lên trong một gia đình thiếu vắng bố, nên thứ mình coi trọng nhất và cũng là thứ mình thiếu nhất chính là tình cảm gia đình. Và khi mình nhận được sự quan tâm ấm áp từ chồng mình bắt đầu quen với nó và mình không dứt ra được. Yêu nhau được khoảng tầm 1-2 năm thì chúng mình bắt đầu cãi nhau và nhiều hơn. Đến giờ thì mình cũng không nhớ lý do là chúng mình cãi nhau vì gì nữa. Nhưng mà mình chỉ nhớ là lúc đấy dù cãi nhau có chuyện gì thì mình cũng không dám chia tay. Vì bọn mình yêu nhau lâu rồi này. Vì mình cũng không có ai, mình sợ không có ai quan tâm mình được như thế nữa. Và cũng không có ai yêu mình được như thế nữa. Và cứ thế cãi nhau rồi lại làm lành đến tận khi cưới. Thực ra thì mình khá là truyền thống, nên khi đến tuổi cưới, gia đình hai bên không có sự phản đối từ gia đình hai bên. Và bọn mình đang yêu nhau thì cưới thôi. Mình cũng có ít có suy nghĩ và ý kiến cá nhân, mình cũng không hiểu rõ về bản thân của mình hay. Và mình cũng hay bị ảnh hưởng bởi người khác nữa. Thế nên mình cũng không có hôn nhân trong mường tượng sẵn. Mình không có gia đình mẫu để nhìn vào. Tại vì bố mẹ mình thì không sống với nhau từ khi mình còn nhỏ, và mình cũng không được tiếp xúc với nhiều để chứng kiến các gia đình khác hay có những vấn đề gì để mình chuẩn bị trước. Mình cũng không yêu nhiều và mình cũng chỉ mới yêu mỗi chồng mình thôi. Đến tầm đấy thì bạn bè mình cũng chưa yêu đương, mình cũng chưa biết yêu như nào là đúng, mình nên được đối xử như nào chẳng hạn. Tất cả những gì mình biết là thông qua sách và truyện và phim ảnh thôi. Mình gần như là tâm trí mình trống rỗng như một tờ trang giấy trắng khi bước vào cuộc hôn nhân này và không hề có sự chuẩn bị trước. Mình nghĩ đơn giản là yêu nhau cho vui, và đi chơi vui thì về ở chung một nhà cho tiện. Lấy được người mình yêu lâu rồi lại tin tưởng, lại chiều chuộng quan tâm mình thì cũng không có gì đáng lo ngại cả. Ở chung thì về vấn đề ở chung thì mình cũng không nghĩ là sẽ có vấn đề gì, vì khi mình gặp thì thấy bố mẹ của bạn ấy rất là hiền. Chắc kỳ vọng duy nhất của mình lúc lấy chồng là chồng mọi thứ hãy giữ như hiện tại. Và chính vì chủ quan không chuẩn bị nên mình không lường trước được là nếu ở cùng với bố mẹ chồng mà không hợp thì sẽ như nào. Chúng mình chuẩn bị cho hôn nhân thì chỉ chuẩn bị cho đám cưới mà thôi. Lẽ ra chúng mình nên bàn bạc kỹ hơn này. Ví dụ như giá như lúc đấy mình nghĩ đến việc nếu không ở chung được thì sẽ như nào. Hoặc như bạn mình thì bạn mình có giao hẹn trước với chồng là sẽ chỉ ở chung một năm thôi hay là như nào đấy. Cả hai bên cùng trao đổi rõ ràng, thấy hợp lý mới tiến đến hôn nhân thì mình nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Vậy thì bây giờ mình giả sử là cho Thùy được quay lại thời điểm trước khi cưới đi, thì cụ thể bạn sẽ bàn bạc kỹ hơn với chồng bạn về những vấn đề gì để cuộc sống hôn nhân của bạn dễ dàng hơn?
Nếu được quay lại trước khi cưới, chắc là mình sẽ muốn thử yêu thêm một hai người nữa trước khi kết hôn, để mình có thể hiểu rõ hơn về bản thân mình, cũng như là cách duy trì một mối quan hệ lành mạnh. Và nếu vẫn kết hôn với chồng hiện tại của mình thì mình sẽ muốn trao đổi kỹ hơn về việc ở chung. Mình cũng sẽ vẫn đồng ý ở chung với gia đình chồng thôi, nhưng với một điều kiện là khi có vấn đề gì xảy ra hoặc là một trong hai bên không thoải mái thì chúng mình có thể thống nhất tách ra để ở riêng.
Vậy thì tại sao bạn lại cho rằng đó là những vấn đề mà đang làm khó cuộc hôn nhân của bạn? Cụ thể là theo nhận định của bạn nhé, thì cuộc hôn nhân bạn mong muốn là một cuộc hôn nhân như thế nào?
Thứ nhất, mình tự thấy là mình không giỏi ăn nói. Mình không biết cách nói chuyện với chồng mình như nào để mỗi khi trao đổi có mâu thuẫn thì sẽ không trở thành xung đột cãi vã, hoặc là thậm chí sau khi bình tĩnh để cơn giận qua đi, mặc dù là mình cũng có đủ lý lẽ đấy, nhưng mình không biết nói ra như nào cho thật thuyết phục để chồng mình nghe và chồng mình hiểu được là mình đang cảm thấy như nào. Mình thấy rất là bất lực khi nghe những câu chuyện về vợ nói chồng nghe và hai người cùng thay đổi, cùng nhận lỗi. Với mình thì những điều đấy quá là xa xỉ. Mình cũng về một cuộc hôn nhân mong muốn thì mình cũng muốn có một gia đình nhỏ của mình, nơi mà chúng mình được quyết định và chịu trách nhiệm mọi thứ cho gia đình, bất kể là nhỏ như là được cắm một lọ hoa ở trong phòng trong nhà này, trồng một cái cây, cuối tuần cho con đi chơi đâu, nếu đi chơi vui thì có thể ăn ở ngoài một bữa mà không phải suy nghĩ về những chuyện khác, hay lớn hơn như là khi nào thì cho con đi học, chọn trường học cho con như nào, công việc như nào. Mình cũng muốn một gia đình mà có chồng mình là trụ cột, là chỗ dựa mà bao bọc cho hai mẹ con, chứ không phải là động một cái là lại phải hỏi xin phép bố mẹ, hỏi ý kiến bố mẹ. Mình muốn một ngôi nhà mà sau khi con ngủ thì bố mẹ có thể để con trong phòng này, ra ngoài nói chuyện, xem tivi hay làm ai làm việc của người đấy, đêm đói thì có thể gọi đồ ăn thêm hoặc là làm gì đó ăn đêm mà không sợ ảnh hưởng đến những người khác trong ngôi nhà. Những bữa cơm tối chuyện trò cùng nhau, việc nhà thì cũng cùng nhau chia sẻ. Một cuộc hôn nhân mà mình mong muốn là khi mà cả hai biết tôn trọng lẫn nhau, biết nghĩ cho nhau. Giống như một chia sẻ của chị Linh Phan mà mình mới đọc được. Một mối quan hệ nơi mà sở thích, lựa chọn của chúng ta được tôn trọng, nơi ta được lắng nghe, biết lắng nghe, nơi ta muốn thể hiện sự chú ý và quan tâm, nơi ta chân thành yêu nhau.
Vậy cuộc hôn nhân hiện tại của bạn thì đang khác với cuộc hôn nhân mong muốn đó như thế nào? Thì có thể chia sẻ được không?
Trước khi về nhà chồng thì khi mà đã xác định sống chung thì mình luôn quan điểm là mẹ chồng mình sẽ là số 1. Mình không tranh giành vị trí với bà, vì mình được nghe nhiều nhất là mâu thuẫn về mẹ chồng với nàng dâu. Nhưng điều mình không ngờ tới là khi mà về nhà chồng thì chồng mình ở nhà lại là một em bé chính hiệu trong gia đình. Ngày trước khi mà yêu nhau, khi đi ra ngoài thì chồng mình rất là đàn ông, biết chăm sóc cho mình, nên thực sự đây là một chuyện rất bất ngờ. Chồng mình như một em bé mà sáng ra đến giờ đi học thì được mẹ mua cho ăn sáng, nhắc mang đồ ăn sáng đi này, thuốc bổ thì gói vào túi nhắc uống, nếu quên không uống thì mẹ chồng mình sẽ cầm lên tận phòng để cho chồng mình uống. Đi học về buổi trưa thì được bố mẹ trông con cho ngủ. Hơn 30 tuổi rồi nhưng khi mà nhà mất nước hoặc là có vấn đề điện đóm gì đấy thì chồng mình sẽ đứng từ trên tầng gọi xuống: bố ơi mất nước rồi bố ạ, bố ơi hỏng bóng đèn rồi bố ạ chẳng hạn. Chồng mình không biết, hay nói đúng hơn là không phải động tay vào những việc của đàn ông trong nhà. Và chồng mình cũng không phải là một người chủ của gia đình mà giống như là một em bé trong gia đình lớn của ông bà hơn. Nhưng thực sự là cuộc sống của mình bị chao đảo từ khi mình có con. Những ngày đầu trong niềm hân hoan đón em bé mới thì chồng mình rất tích cực và vô cùng tâm lý với vợ. Đi làm về thì bế con, chăm con. Nhưng mà được một thời gian khi niềm vui qua đi và mệt mỏi bắt đầu nhiều hơn thì những trách móc bắt đầu. Những ngày mà mình mới làm mẹ thì mình cũng lóng ngóng lắm. Mình không biết bế con, không biết vì sao con khóc. Thì lúc đấy chồng mình có bảo mình là chồng mình phải làm nhiều quá, thế là bắt đầu quay ra cáu, bảo mình là chẳng hiểu là mẹ kiểu gì, bản năng của bố còn hơn của mẹ nó ấy. Rồi trưa chồng mình sẽ vào, về thì sẽ vào xem con một lúc, xong xuống ăn trưa, xong rồi lên ngủ trưa. Nếu mà con khóc chồng không ngủ được thì chồng mình cũng sẽ hơi khó chịu lọc bầu. Mà khi con mình được 2 tháng thì chồng mình bắt đầu yêu cầu là được để chồng mình đi câu lại như ngày trước khi có con. Tức là một tuần thì chồng mình sẽ vắng mặt một ngày từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối. Tức là 1/4 cái ngày cuối tuần ấy. Lý do là chồng mình đi làm căng thẳng, cần được đi giải tỏa, xả stress. Mình thì tất nhiên không đồng ý vì khi đấy mình quá mệt mỏi. Mình chỉ mong đến cuối tuần để được nghỉ ngơi và được chồng chia sẻ. Chồng cũng sẽ hiểu hơn là mình ở nhà chăm sóc con vất vả thế nào. Mình cũng lúc đấy thì cũng thấy bất công. Vì sao mà chồng mình sáng được dậy sớm này, quần áo, nước hoa lịch sự, thơm phức đi làm, xong trưa về được nghỉ ngơi, đêm thì được ngủ thẳng một giấc không mất ngủ như mình, cuối tuần thì lại bắt đầu đi chơi, còn mình thì cứ loay hoay với hút sữa, bỉm sữa con cái. Quay lại câu chuyện mà chồng mình muốn đi câu, thì chồng mình bắt đầu giận dỗi khi mà vợ không đồng ý, và hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau. Đến lúc này thì mỗi khi cãi nhau, chồng mình sẽ cư xử cực kỳ là tệ. Chồng mình sẽ kệ cho mình làm hết mọi thứ, xong rồi chồng mình sẽ lừa mình này, hằm hằm nhìn mình mỗi khi mà hai vợ chồng đối mặt gặp nhau ở trong nhà. Nhìn thấy thì không chào, đi không nói gì. Và dù mình có, lúc đấy mình có mệt mỏi hay khó khăn chăm con như nào thì chồng cũng sẽ mặc kệ cho mình làm hết. Đỉnh điểm là một đêm khi mà con mình quá quấy khóc, mình đau cổ tay sau sinh do bế con quá nhiều, và mình có gọi chồng mình dậy, bắt chồng mình bế con đỡ cho mình, thì chồng mình ậm ừ rồi ngủ tiếp. Mình đợi mãi không thấy chồng dậy thì mình lại gọi tiếp. Sau đó hai vợ chồng mình cũng có cãi vã qua lại. Lúc đó mình đang đứng bế con, du con ở dưới đất, thì chồng mình đã đứng ở trên giường, sau đó là cầm gối ném vào hai mẹ con mình ở bên dưới. Khi mà mẹ chồng mình nghe thấy có to tiếng thì chạy từ dưới tầng lên, và bà cũng chứng kiến được cảnh chồng mình làm như thế. Nhưng mà bà cũng chỉ quát chồng mình là thôi. Và đặc biệt là từ sau khi mà kết hôn thì dù có giận dỗi hay là cãi nhau gì, mình có sau đấy mình có nói chuyện như nào thì chồng mình cũng sẽ không bao giờ có khái niệm là làm lành trước, hay là xin lỗi, nhận lỗi là anh sai rồi, lần sau anh không như thế nữa, hay là như nào đấy. Khi mình mà giận chồng mình thì chồng mình sẽ giận mình hơn, quát mình hơn, xong rồi sẽ chiến tranh lạnh với mình, và đợi đến khi nào mà mọi chuyện qua đi, khi nào mà mình tự xuôi cái cơn giận đấy thì lại nói chuyện với nhau.
Thế còn về những khác biệt lối sống với gia đình chồng thì có gì không hả Thủy? Thủy có muốn chia sẻ gì không?
Về khác biệt lối sống với nhà chồng thì cũng có, mình thấy cũng có nhiều. Như là nhà chồng mình thì thực sự rất yên tĩnh, ai cũng nhỏ người và hầu hết các hoạt động đều sẽ diễn ra trong nhà. Mọi người không hay đi ra ngoài trừ khi là đi chợ hoặc là đi mua nhu yếu phẩm thôi. Và sẽ không sao nếu mà bố mẹ chồng mình không muốn như thế với người khác. Vì cửa nhà mình luôn khóa khi các thành viên về đủ, tức là tầm 7 giờ tối, và khi muốn ra ngoài phải mở rất nhiều lớp khóa. Khóa nhà mình thì lại lâu rồi nên zip. Khi mà từ sau khi cưới đến giờ tầm khoảng tầm 3 năm rưỡi rồi thì số lần chúng mình đi chơi hay ra ngoài với nhau thì chỉ đếm trên một bàn tay chắc là cũng đủ rồi. Mình thì không phải là người quá hướng ngoại, nếu mà cho đi thoải mái chắc mình cũng sẽ không đi nhiều đâu. Nhưng mà khi có thể gọi là bị cấm như thế thì mình thấy không thoải mái. Những cái đấy thì chỉ là những cái không thoải mái nho nhỏ hàng ngày thôi. Nhưng mình có xung đột với mẹ chồng là từ khi bé nhà mình được 5 tháng. Đấy là lần đầu tiên khi con mình bị ốm và con bị lây từ bà nội. Và đến bây giờ khi mà mình đã quen hơn với việc con ốm và khi đã bình tĩnh trở lại rồi thì mình cũng tự thấy việc khi đấy mà mình có ý trách bà là không đúng. Nhưng mà khi ấy nhìn con nằm ở viện này, xong chịu đau đớn mệt mỏi thì mình thấy rất là giận bà. Và khi bà cảm nhận được cái thái độ đấy của mình thì bà bắt đầu chửi mắng mình, mắng là mình là đồ vô ơn. Bà cho mình ăn mà mình mất dạy này, và chỉ có những người khuyết tật mới được cho ăn mà không biết mang ơn như thế thôi. Và dù tất cả thái độ của mình chỉ là mình không nói chuyện được như bình thường nữa, à, tất nhiên mình không làm gì láo lếu với bà cả. Đối với mình thì những lời lẽ đấy rất là vô cùng nặng nề và xúc phạm, chưa có ai từng nói mình như thế cả. Và khi bà mắng mình thì bà đã bênh luôn cả chồng mình khi ấy. Bà bảo là mẹ không biết là con nhìn chồng con có sót không, chứ mẹ nhìn nó, mẹ sót, mẹ thương nó lắm. Nó gầy như thế thì có còn gì nữa đâu. Và chồng mình thì vốn đã không chịu được vất vả, nên khi nghe thấy mẹ đồng cảm với mình và đứng hẳn thì đã đứng hẳn về phía mẹ mình, phía mẹ chồng mình. Và sau đó thì còn nhiều chuyện xảy ra nữa, và mình quyết định là mình sẽ đưa đơn ly hôn vì mình thấy quá mệt mỏi rồi. Thời gian đấy kéo dài khoảng vài tháng, sau đó mình còn bị, mình quá căng thẳng thì mình còn bị viêm ruột thừa và phải đi mổ ruột thừa nữa. Khi đấy mình sống trong một căn nhà mà mỗi giờ đi làm về thì mình muốn về với con mình, nhưng mà mình lại không dám về, mình cứ đi lang thang như một người vô gia cư ấy. Và khi mình đưa đơn thì chồng mình không ký. Chồng mình bảo là tôi không ký, cô muốn làm gì thì làm. Và chồng mình biết là ly hôn đơn phương thì sẽ khó khăn hơn và cần đầy đủ giấy tờ. Mình thì không thể lấy được sổ hộ khẩu mà bố mẹ chồng mình đang giữ. Trong thời gian mà để gom đủ giấy tờ thì mình cũng dần dần bình tĩnh lại. Và mẹ và các chị mình thì cũng khuyên là không nên, vì con mình còn nhỏ quá, giờ mình nên nghĩ cho con trước đã. Hai mẹ con kinh tế thì chưa vững. Chồng mình thì cũng được khuyên là cứ bảo không chu cấp cho hai mẹ con là mình sẽ sợ, mình không dám ly hôn nữa. Và đúng là mình sợ thật. Mình ở lại một thời gian sau, khi mà cả hai đều bình tĩnh lại và đã nghĩ cho con hơn, thì mình có nói với chồng mình nguyện vọng là mình muốn hai chúng mình chuyển ra ở riêng. Nhưng mà chồng mình bảo đây là nhà của chồng mình và chồng mình sẽ ở đây, sẽ không đi đâu cả. Nếu mà đi ra ở riêng là bất hiếu, nếu đi thì một mình đi, mình cũng đừng đưa con đi, đừng có làm khổ con. Và cách đây khoảng tầm 3 tháng thì chúng mình lại một lần nữa mâu thuẫn, có mâu thuẫn lớn cũng liên quan đến mẹ chồng mình. Con mình thì sau nhiều lần ốm và đi viện thì đã có hai bác sĩ là cùng khuyên không nên nuôi con chó trong nhà nữa vì có ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Do nhà mình thì khép kín, lại ít khi mở cửa để không khí lưu thông ra ngoài, thì mình cũng cố gắng thuyết phục chồng mình. Chồng mình thì vừa muốn giữ con chó và cũng vì thương mẹ nên không muốn cho đi, bèn lấy lý do là ông bà không đồng ý và mình đang ở nhà của ông bà thì phải nghe ông bà. Lúc đấy mình cũng giận quá, và mình bảo là nếu thế thì chuyển ra ngoài ở đi để được tự quyết định chuyện của mình, chuyện của con mình. Và chồng mình quát mình bảo là cô muốn đi thì hai mẹ con cô đi, còn con chó ở lại không đi đâu cả, tôi cũng không đi. Và sau đó vài ngày thì mình có nói chuyện với ông bà để hỏi ý kiến về chuyện của con chó. Mình cũng biết là ông không muốn giữ con chó nhưng mà ông sợ bà. Và khi mình bắt đầu nói chuyện thì thái độ của mẹ chồng mình kiểu là bà đã nắm hết được tình hình rồi và sẵn sàng nghênh chiến. Thì ra đêm hôm đấy khi mà cãi nhau, hai vợ chồng nói chuyện như nào thì chồng mình đã tường thuật lại từng câu từng chữ lại cho bà nghe, kể cả phần mà chồng mình đuổi hai mẹ con đi. Và mình cũng bảo là con biết bà yêu thương con chó, nhưng mà con nghĩ là nếu mà yêu nó thì bà nên để nó đến một nơi tốt hơn. Mình cũng đã tìm được một gia đình có điều kiện hơn, có sân vườn đầy đủ để nó được sống thoải mái hơn khi ở nhà mình. Nhưng mà mẹ chồng mình thì vẫn nhất quyết không đồng ý, và bà bảo mình là mình không được nói là vì tại vì bà giữ con chó nên hai mẹ con mình sẽ chuyển đi, vì đấy là quyết định của hai vợ chồng chứ không phải quyết định của bà. Còn chồng mình thì khi mà nghe bố mẹ nói thế thì chồng mình gào lên bảo là bố mẹ cứ để cho nó đi, không việc gì phải thế. Và sau đó chồng mình vài tuần liền thì thái độ kiểu không có vợ này thì có vợ khác, không cần, không nói không rằng. Khi mà con mình hỏi chồng mình là nhà này là của ai hả bố, thì chồng mình bảo là nhà này là của bố con mình.
Vậy thì trải qua nhiều cuộc cãi vã như vậy thì bây giờ kết quả hôn nhân của Thùy đang như thế nào?
mình đã trải qua nhiều cuộc cãi vã với cả chồng và bố mẹ chồng. Chồng mình thì cũng không bao giờ nhận lỗi hay nhường nhịn vợ mỗi lần cãi vã cả. Thứ mình và chồng mình làm mỗi khi cãi nhau là chiến tranh lạnh, xong rồi bơ nhau và đợi mọi chuyện qua đi. Giống như là khi bạn quét nhà và bạn vun rác vào một góc nhà nhưng bạn không đổ đi, thì mình nghĩ đến một ngày nó sẽ đầy lên và nó sẽ bung hết ra thôi. Nhưng những lần đầu thì mình có tìm cách nói để giải quyết vấn đề, nhưng mà chồng mình thì luôn cãi lại đến cùng để bảo vệ lý lẽ của chồng mình. Dù mình thấy nó cũng chẳng đúng, kiểu là rõ là sai rồi nhưng cố cãi đưa các đạo lý ra rồi cãi đến cùng. Và mình thì thật ra là một người yếu bóng phía. Mình những khi ấy thì mình tự hoang mang là không biết là chồng mình sai hay là tại mình đang làm quá lên vậy nhỉ. Hiện tại nếu mà mình muốn gia đình mình không cãi vã thì mình chỉ có một cách là im lặng và nghe theo. Không được có ý kiến. Dù là chồng mình sai hay là có lỗi, mình tức giận hay cáu gắt và có ý kiến khác là y như rằng là chồng mình sẽ quát tháo lại và bắt đầu thái độ bất cần mặc kệ. Cái vòng tròn lại lặp lại. Ngoài những chuyện mà liên quan đến con thì chúng mình hiếm khi trao đổi ở bên ngoài. Chồng mình luôn yêu cầu mình là phải tôn trọng lễ phép, ngoan ngoãn, biết quan tâm đến bố mẹ chồng. Nhưng chồng mình trừ những ngày Tết có tin, lễ Tết có tin nhắn hỏi thăm mẹ mình thì cũng không quan tâm đến bà. Cuối tuần hai mẹ con sang chơi, chồng cũng chỉ trở sang rồi chồng về luôn. Hôm sau lại sang đón hai mẹ con về về luôn thôi. Cũng không ở lại hỏi thăm. Hay là khi nào mà hai vợ chồng cãi nhau thì mình sẽ tự đi sang bà ngoại rồi tự đi về. Và gần đây là kể cả không cãi nhau thì cũng thế, chồng mình cũng sẽ không đưa sang, cũng không gặp bà nữa. Và ngoài những lúc cãi nhau thì chồng mình cũng cư xử khá là tốt. Mình cũng cảm nhận được là chồng mình có những cái khó chịu khi mà ở cùng với ông bà, cũng muốn ở riêng cùng với vợ con, nhưng mà những định kiến về chuyện gia riêng là bất hiếu, hay là những quan niệm mà mẹ dạy chồng mình con cái là phải báo hiếu, đền đáp phụng dưỡng, kể bên bố mẹ khi mà bố mẹ về già thì đang giữ chồng mình lại. Và tất nhiên mình cũng đồng ý về việc là con cái thì phải có hiếu với bố mẹ. Nhưng nếu mà ở chung với vợ chồng bất hòa, tan vỡ thì liệu có phải là một cách báo hiếu với ông bà không? Mình không phản đối việc sống chung cùng ông bà. Bằng chứng là mình đã ở được 4 năm rồi. Tuy nhiên là khi đã cố gắng sống cùng nhau đến 4 năm và mình vẫn thấy nhiều điểm bất đồng. Cả hai bên đều thấy nhiều điểm bất đồng thì sao không thể chấp nhận đơn giản là có những người tính cách không hợp để sống cùng nhau thôi. Mình tin là từ phía ông bà, khi mà ông bà sống cùng với bọn mình thì cũng có nhiều cái khó chịu. Nhưng mình không hiểu là bằng một cái suy nghĩ nào đấy mà vẫn bó buộc 4 người phải ở cùng với nhau. Và mình cũng không hề yêu cầu là phải chuyển đi xa hay là từ gia riêng thì sẽ không được gặp mặt ông bà nữa. Mà mình chỉ cần là ở gần và hàng ngày cả nhà mình cũng sẽ vẫn sang ông bà chơi. Cháu đi học về thì vẫn về nhà với ông bà. Thì tại sao mọi chuyện không thể diễn ra bình thường như bao nhiêu người xung quanh như thế được?
Mình nghĩ là mình có thể hiểu được một phần tâm trạng của bạn. Thì chắc hẳn là 4 năm vừa rồi đối với Thùy nó cũng không hề dễ dàng đúng không? Và thế thì khi mà bạn đến, bạn lựa chọn là đến với podcast Aloha để chia sẻ câu chuyện của bạn, thì bạn có câu hỏi gì không? Và mình có thể hỗ trợ gì cho bạn không?
Cảm ơn Quỳnh. Sau lần cãi nhau gần nhất về chuyện giữ lại con chó thì mình đã tìm hiểu rất kỹ về việc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau. Nhưng mình rất băn khoăn vì nếu đã ở riêng như vậy thì sẽ chỉ có mình là thoải mái hơn thôi, còn con mình sẽ phải chịu khổ hơn rất nhiều về vật chất, như là hai mẹ con sẽ phải đi thuê nhà và lương của mình thì cũng không quá dư giả. Hay như khi tan học thì con sẽ phải ở lại trường muộn để đợi mẹ đón về này. Nếu mà ốm thì cũng sẽ phải đi học vì mình vẫn phải đi làm. Và mặc dù là kể cả khi bố ít chơi với con thì con cũng sẽ có lúc hỏi là bố con đâu hay ông bà con đâu. Thì mình muốn hỏi Quỳnh là trong trường hợp mình quyết định như vậy thì liệu có phải là mình đã rất ích kỷ với con mình chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình hay không?
Trước khi mình trả lời thì mình muốn hỏi bạn thêm một câu nữa. Đó là có nghĩa là Minh Thùy đã xác định trường hợp xấu nhất là hai người chia tay có thể xảy ra và bạn chấp nhận cái điều đó. Vậy thì nếu bây giờ mình bỏ qua mọi rào cản khiến bạn không thể ly hôn được, ví dụ như là giấy tờ này, các cái thủ tục pháp lý hay là con cái, mà nó chỉ còn lại cảm xúc và mong muốn của riêng một mình bạn thôi, thì thật lòng là bạn có còn muốn giữ lại cái cuộc hôn nhân này không? Bạn có muốn tiếp tục sống với cái người bạn đời này không, khi mà những mọi rào cản kia nó đã không còn nữa?
Cảm ơn câu hỏi của Quỳnh. Mình không biết nên vui hay nên buồn vì khi nghe câu hỏi của Quỳnh thì câu trả lời của mình là có. Mình không ghét việc sống chung với chồng mình vì khi chỉ có hai vợ chồng thì mình thấy mọi việc lại dễ dàng hơn rất nhiều. Chồng mình lại quay lại là một người biết lo lắng sắp xếp cho vợ con, chủ động công việc và không cần phải hỏi ý kiến ai cả. Chủ yếu những bất đồng và cãi vã của vợ chồng thì phát sinh và khó giải quyết khi liên quan đến ông bà. Có lẽ là việc sống chung khiến chúng mình cãi vã nhiều hơn, và khi cãi vã xảy ra thì khó để giải quyết với nhau hơn. Mỗi khi mà chúng mình cãi vã thì mẹ chồng mình không nói, nhưng bà sẽ thể hiện là bà đang bênh con trai bà và ủng hộ chồng mình, nên chồng mình có người bên cạnh mà càng làm mình làm mẩy. Và đặc biệt là bình thường mẹ chồng mình đã chăm chồng kỹ rồi, nhưng mà khi cãi nhau thì bà sẽ càng chăm sóc đặc biệt hơn nữa. Kiểu như buổi tối mà con trai lên sân thượng thì bà sẽ từ bên dưới tầng mà cầm chai xịt chống mũi lên để xịt cho con chẳng hạn. Và điều đấy càng làm vợ chồng mình xa nhau. Đúng là hôn nhân là chuyện của hai người, chỉ cần có thêm người thứ ba thôi, bất kể là ai thì cũng sẽ đều tạo nên sóng gió. Khi mà mẹ chồng mình quá thân thiết với chồng, bà chăm chồng từng ly từng tí, tối hai mẹ con ở dưới nhà nói chuyện tâm sự đến 9 giờ chồng mình mới lên phòng, thì vô hình chung là bà đã xen vào quãng thời gian hiếm hoi buổi tối của hai vợ chồng. Và có thể như thế sẽ làm quan hệ giữa bà với con trai tốt hơn, nhưng kết quả cuối cùng sẽ chỉ là con trai bà không được hạnh phúc với một cuộc hôn nhân tan vỡ mà thôi.
Cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của Thùy. Có thể là Thùy không biết nên vui hay nên buồn khi câu trả lời của bạn là có. Thế nhưng mình nghĩ là dù sao đó cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy là chồng bạn không hẳn là bản chất quá tệ nếu như chỉ có hai người ở với nhau. Và lý do mà mình cần phải hỏi Minh Thùy câu này trước khi mình đưa ra câu trả lời cho cái câu hỏi bên trên của bạn ấy, là vì mình muốn một lần nữa bạn nhìn lại và xác nhận cái mối quan hệ này để bạn biết được là thực chất vấn đề nó đến từ đâu. Và bạn đã trả lời rằng bạn nhận ra nếu không phải vì sự can thiệp thái quá của mẹ chồng thì có lẽ là mối quan hệ giữa bạn và chồng bạn nó đã không tệ đến như thế. Thế nhưng bạn có bao giờ bạn nghĩ rằng ai là người đã chấp nhận để mẹ chồng can thiệp quá sâu vào cuộc hôn nhân của bạn như thế không?
Với ý này của Quỳnh, sau khi mà mình nghĩ kỹ lại thì mình nghĩ thực chất vấn đề là ở phía chồng mình. Nếu chồng mình biết cách cân bằng và mình cũng có lỗi, mình cũng sẽ cố gắng khéo léo hơn và mặc kệ được mà sống thì có lẽ là sẽ dung hòa được cái mối quan hệ này hơn.
Có thể là Thùy đã nghe rất nhiều người khuyên bạn là bạn phải cố gắng nhẫn nhịn này, cố gắng gìn giữ cái cuộc hôn nhân này, hay là tìm cách cân bằng hoặc dung hòa gì đó. Thì mình không biết là khi nhắc đến cái khái niệm mặc kệ mà sống thì ý của Thùy muốn nói chính xác là cái gì. Thế nhưng mà mình không cho rằng cái việc chúng ta phớt lờ nhau này, không thèm chấp nhận, tức là mình có một cái thái độ không thèm chấp á, thì nó lại là một cách tốt để duy trì cuộc sống gia đình lành mạnh đâu. Mình không nghĩ như vậy.
Chị mình hay cả mẹ mình nữa thì đều nói là ông nào thì cũng thế thôi, cứ động đến mẹ là xù lông lên hết, nếu mà vì thế mà bỏ nhau thì có mà bỏ nhau hết. Mình khi ở với chồng mình thì mình luôn có cảm giác bấp bênh và không dựa dẫm được, vì mình biết là cứ có chuyện gì xảy ra, bất kể như nào, ai đúng ai sai thì chồng mình cũng sẽ tự động đứng về phía của mẹ mình. Chuyện như thế đã xảy ra 5 lần 7 lượt rồi, chứ không phải là suy đoán hay là cảm giác của mình cả, có cảm giác của mình nữa. Chị mình thì bảo là do mình không khéo léo, không biết cách nói chuyện, không biết cách lôi kéo chồng về phía mình như mẹ chồng. Cái này thì mình cũng thấy đúng. Vậy không biết là chuyện thành ra như này thì liệu có phải là lỗi đều là tại mình không?
Mình thì nghĩ rằng khi mà chúng ta đã là gia đình với nhau ấy, thì tại sao mình lại phải mánh khóe, phải lôi kéo nhau như vậy, đúng không? Tức là gia đình nên là nơi mà người ta được là chính mình, được cảm thấy an toàn. Những cái người mà yêu thương bạn thì họ sẽ tìm cách họ bảo vệ bạn. Còn những người mà đã không thương bạn thì mình nói thật là dù bạn có lôi kéo như thế nào, bạn cũng không thể ép người ta thương bạn được. Có đúng không nào? Chị và mẹ của bạn á, nói đúng một vế, đó là không có người con nào muốn người khác đụng đến cha mẹ mình cả, dù đó là con trai hay con gái. Thế nhưng mà chị và mẹ bạn đã không đúng khi mà họ cho rằng mọi tội lỗi, mọi lỗi lầm đều là do bạn. Và thực tế thì mình thấy rằng cái người đóng vai trò lớn nhất trong cái việc cân bằng cái thế trận này là chồng bạn, không phải là bạn. Bạn cũng đã đề xuất rất nhiều về cái chuyện ở riêng, thế nhưng mà gần như điều đó nó là không thể do cái quan niệm báo hiếu của chồng bạn. Thì theo mình thì điều đó nó chứng tỏ rằng thứ nhất là anh ấy không ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc mẹ xen vào hôn nhân của mình. Và chừng nào chồng bạn vẫn còn là một em bé và thích được mẹ bênh để làm mình làm mẩy với vợ, thì khi đó dù không phải là bạn, chồng bạn có kết hôn với ai thì kết cục hôn nhân của anh ấy cũng sẽ vẫn như hiện tại mà thôi. Cái trường hợp thứ hai ấy, đó là trường hợp mà nếu giả sử anh ấy có ý thức được mà anh ấy vẫn chọn như thế, thì chứng tỏ là anh ấy đã không chọn bạn. Bạn không thể một mình nỗ lực hàn gắn một cái cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đối phương đã không chọn đứng cùng phía với bạn rồi, đúng không?
Đây có lẽ là một sự thật mà mình cũng đã nhìn ra phần nào, nhưng mà mình không muốn chấp nhận nó.
Thực ra cái tâm lý của Thùy nó cũng rất là phổ biến. Tức là đôi khi có những cái sự thật nó quá phũ phàng để chấp nhận thì mọi người cũng sẽ tìm cách để né tránh. Và đôi khi cái việc né tránh đấy nó đồng nghĩa với việc là họ quay lại, họ tự đổ lỗi cho chính mình nữa. Và quay lại một chút về những gì mà Thùy đã chia sẻ ở bên trên, đó là bạn đã liệt kê ra những đặc điểm của một cuộc hôn nhân mà bạn mong muốn. Vậy thì bạn có thể suy nghĩ thêm một chút về cái câu hỏi sau được không? Đó là chồng bạn có thể trở thành mảnh ghép phù hợp để hoàn thiện cái bức tranh hôn nhân đó của bạn không? Và nếu có thì kế hoạch của bạn là gì? Mà nếu không, cái bức tranh hôn nhân mong muốn đó nó quan trọng với bạn đến đâu? Bạn có sẵn sàng bỏ qua nó vì con bạn không? Và cả cuộc đời này bạn có hối tiếc vì điều đó không?
Liệu rằng bức tranh hôn nhân này của mình có phải là mơ mộng hão huyền viển vông của riêng mình không? Không, mình tưởng tượng thế thôi chứ chẳng có hôn nhân nào thực tế như được như thế cả. Và mình cũng không dám chắc là nếu ra ở riêng thì chúng mình có hạnh phúc được hơn không. Mình có làm tốt vai trò của một người mẹ, một người vợ biết lo toan vun vén cho gia đình không. Đến lúc đấy sẽ có những khó khăn gì khác nữa. Nhưng mà ngay lúc này thì mình biết là mình chỉ có một mong muốn lớn nhất là được ra ở riêng và có một gia đình nhỏ của mình, riêng mình mà thôi.
Đấy là bạn có hạnh phúc hơn hay không ấy, thì thực ra nó còn tùy thuộc rất nhiều và việc bạn định nghĩa hạnh phúc của bạn là như thế nào. Nếu như định nghĩa hạnh phúc của bạn là cuộc sống hôn nhân không phải lo toan gì, mọi thứ có ông bà phụ giúp, con thì được ở nhà cao cửa rộng này, đi học xong hết giờ thì được đón về sớm, thì nếu định nghĩa của bạn như vậy thì mình nghĩ là không, nếu chuyển ra ở riêng thì bạn sẽ không được như thế. Còn nếu như định nghĩa của bạn về hạnh phúc nó giống như cái câu trích dẫn của chị Linh Phan mà bạn đã trích dẫn ở đầu chương trình á, thì mình có thể khẳng định với Thùy một điều, đấy là cái bức tranh hôn nhân đó nó không chỉ có trong tưởng tượng đâu. Bởi vì thực tế là rất nhiều gia đình họ vẫn đang sống như thế. Mình và chị Linh cũng đang có cuộc hôn nhân như vậy, chỉ là vòng tròn của Thùy không xuất hiện những người đó, thế nên bạn nghĩ là nó không có mà thôi. Bạn có thể chọn tiếp tục an toàn ở trong cái vòng tròn của mình, hoặc là bạn có thể chọn bước ra khỏi cái vòng tròn đó để sống cuộc sống mà bạn muốn. Tất nhiên là lựa chọn nào thì cũng sẽ đi kèm đánh đổi, và sẽ không ai biết được quyết định của bạn là đúng hay sai, ngay cả bản thân bạn cũng vậy thôi. Bởi vì dù bạn có quyết định như thế nào thì cũng sẽ có những mặt tối mà nó đi kèm, chỉ là bạn chấp nhận được mặt tối của cái lựa chọn nào mà thôi. Vậy thì chỉ cần cái quyết định đó nó phù hợp với thời điểm bạn cần đưa ra quyết định thì mình tin nó đã là một quyết định đúng rồi. Có thể Thùy vắng bố từ sớm, thế nên sâu bên trong bạn, bạn hiểu được sự thiệt thòi của một đứa trẻ thiếu vắng bàn tay bố. Và điều đó có thể nó là cái lý do chính khiến cho bạn phân vân và bạn sợ rằng bạn đang ích kỷ với con. Thì mình cũng xin chia sẻ một chút về câu chuyện của mình. Đó là mình chính là một đứa trẻ lớn lên có đủ bố đủ mẹ, thế nhưng họ không hề hạnh phúc. Và mình chứng kiến cái cuộc hôn nhân lệch lạc, chỉ có vỏ mà không có lõi của bố mẹ mình ấy. Nó khiến cho mình có rất nhiều vết sẹo mà mình nghĩ là cả đời này nó sẽ không bao giờ nó biến mất. Không biết là Thùy có đọc một cái bài viết gần đây của mình không? Tức là ở đó mình chia sẻ rằng để làm một người bình thường là điều mà mình cần nhiều nỗ lực nhất trong cuộc đời. Và có lẽ là dù mình có cố đến hết đời, mình cũng không bao giờ có thể bình thường được như những người khác ấy.
Mình có Quỳnh ơi, nếu mà mình nhớ không nhầm thì mình cũng đã share lại bài viết đó. Và post đấy của Quỳnh thì cũng chính là động lực thôi thúc mình tham gia chia sẻ câu chuyện cùng Aloha. Mình cũng tự nhận mình là một người không được bình thường như thế. Nhưng có phải vì thiếu vắng bố nên bây giờ mình đang cố chấp để giữ bố cho con mình không nhỉ?
Cái câu hỏi này thì chắc là chỉ có bạn mới tự trả lời được thôi, chứ mình không thể trả lời thay bạn được. Thì mình cũng hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì bạn hãy thử dành thời gian bạn nghĩ về cái câu hỏi đó xem. Còn nói về tổn thương thì không của ai là lớn hơn của ai cả. Mình không có ý so sánh khi mình kể ra câu chuyện của mình. Và mình chỉ muốn Thùy hiểu rằng ấy, cái việc có đủ bố đủ mẹ nó chỉ thực sự có ý nghĩa với đứa trẻ khi mà bố mẹ hạnh phúc và yêu thương nhau. Còn nếu như đủ bố đủ mẹ mà ngày ngày họ giày vò nhau, hoặc là họ chiến tranh lạnh rồi tâm trạng không tốt, họ lại trút những cái uất ức đó lên con cái ấy, để chúng lớn lên với những cái nhận thức sai lệch về hôn nhân và tình yêu, thì mình tin rằng không có đứa trẻ nào tình nguyện chọn cái điều đó đâu. Và trẻ con thì nó nhạy cảm hơn là bạn tưởng. Có thể là bạn không cần phải cãi vã đâu, mà đến một cái độ tuổi nhất định, tụi nó cũng sẽ nhận ra những cái điều không ổn. Và mọi thứ nó sẽ trở nên rất là tệ nếu như dần dần đứa trẻ nó nghĩ những cái điều không ổn nó là bình thường. Bởi vì bố mẹ chúng luôn tỏ ra như thế là bình thường. Và đó là khi mà nhận thức của chúng về hôn nhân và tình yêu nó đang dần bị bóp méo và lệch lạc đi á.
Nhưng nếu không phải là hàng ngày mà tần suất thưa hơn, chẳng hạn như là 1-2 tháng chúng mình mới chiến tranh lạnh 1-2 tuần sau đó lại vui vẻ, thì liệu có ảnh hưởng xấu đến con không ạ Quỳnh ơi? Hay là chính mình cũng đang có những nhận thức sai lệch về hôn nhân và tình yêu như thế? Chồng mình đối xử với mình như thế có phải là bình thường không? À, nhà nào cũng như thế hay là đang ở mức không thể chấp nhận được? Kể cả những mâu thuẫn với bố mẹ chồng thì ở nhà mình cũng sẽ không cãi vã, chửi bới mà mọi thứ diễn ra trong im lặng. Không khí trong nhà nặng nề, trùng xuống, ngột ngạt, khó chịu thôi, chứ không có ai làm gì quá lên để có thể nói là mình bị đối xử tệ bạc hay là mình không chịu đựng được. Và càng những lúc ấy thì mình cảm giác là mọi người trong nhà càng cố để làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của mình, để đến khi mọi chuyện xảy ra thì không có ai có thể nói gì được ai cả. Chỉ là mình cảm giác là mọi người không được vui vẻ với nhau và mọi thứ cứ diễn ra thầm lặng như thế. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào.
Để biết được là những cái điều chồng bạn đã cư xử khi mà có xích mích ấy, nó có nằm ở trong mức độ chấp nhận được hay không, thì bây giờ mình giả sử nhá. Bạn giả sử bạn đặt con bạn vào cái vị trí đó đi. Bạn có muốn con gái của bạn sau này chịu đựng một cuộc hôn nhân với một người bạn đời mà mỗi khi không đúng ý thì cậu con rể đó lại im lặng, coi con gái bạn như là người thừa, và họ chỉ làm đúng bổn phận để không ai nói gì được ai. Thế nhưng thực chất thì đó là một hình thức thao túng, khiến cho con gái bạn hoang mang và không biết đúng sai ở đâu nữa. Và rồi dần dần nó sẽ nghi ngờ các giới hạn, nó sẽ nghi ngờ chính các cái giới hạn cá nhân của mình. Nó không biết giới hạn của nó ở đâu nữa. Và nó cứ mặc sức nó để như vậy, nó cứ để kệ cho họ điều khiển và đối xử. Và tệ hơn là sau tất cả những chuyện đó thì con gái bạn vẫn cho rằng nó là người có lỗi và nó đáng bị đối xử như vậy. Thì mình không biết là Thùy có từng đọc một bài viết của mình cách đây chắc 1-2 năm rồi. Nó tên là Viên đạn bọc đường. Những cái lúc vui vẻ thì ai cũng vui vẻ. Thế nhưng điều đó nó không có nghĩa là những cư xử kiểu tra tấn tinh thần đối phương mỗi khi không vừa ý là điều có thể chấp nhận được. Nó giống như một viên đạn bọc đường thì nó vẫn là viên đạn. Cho dù bạn có bọc bao nhiêu lớp đường đi nữa thì tính sát thương của viên đạn đó khi được bắn ra nó vẫn không thay đổi. Thùy đã lớn lên như những gì mình vừa giả định với con gái của bạn, thì Thùy có đang hạnh phúc không? Và bạn có muốn con gái bạn sau này tiếp tục lặp lại cái điều đó không? Mình hy vọng là Thùy sẽ dành thời gian để cân nhắc những điều này. Trẻ con không bao giờ oán trách cha mẹ chỉ vì họ tìm cách thoát khỏi cái bể khổ. Chúng chỉ thực sự tổn thương khi mà chúng thấy, chúng nhận ra rằng cha mẹ đang phải chịu khổ vì mình thôi.
Nghe xong đoạn này thì mình thấy chảy nước mắt thực sự. Tại vì lâu lắm rồi mình không còn khóc nữa. Kể cả khi chồng mình có nói với mình như nào thì mình cũng không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cảm ơn Quỳnh vì Quỳnh đã thực sự là đặt vào hoàn cảnh của mình để đưa ra những lời khuyên, những suy nghĩ như vậy cho mình. Mẹ mình hay chị mình thì đều bảo là mình sướng không biết đường sướng. Mình ở cùng với ông bà làm cho mình hết, mình có phải làm gì đâu mà mình cứ đòi ra ngoài. Mình cũng công nhận là ở cùng ông bà thì ông bà đỡ mình rất nhiều việc. Kể cả khi con mình nhỏ đến bây giờ, mình cũng không phủ nhận là mình rất biết ơn ông bà vì ông bà đã giúp đỡ mình. Nhưng những cái không thoải mái, những cái gò bó hay những cái không tự chủ thì mình cũng không thể phủ nhận được. Mình tin là về phía ông bà cũng như thế. Vậy liệu đây có phải là bể khổ mà mình thoát ra hay không, hay là mình nên cố gắng chịu vì con? Một phần nữa là vì mình chưa đủ kinh tế nên thực sự khi đi ra ngoài chỉ có hai mẹ con sẽ khó khăn vô cùng. Và trong trường hợp xấu nhất là chồng mình không đồng ý chu cấp cho con. Và chồng mình thì có lẽ là cũng biết thế. Và một phần là chồng mình cũng biết mình mong muốn giữ được gia đình trọn vẹn cho con, nên lần vừa rồi cãi nhau thì chồng mình mới mạnh miệng đuổi mình đi như thế, vì biết là mình không dám đi. Mình cảm thấy trong mối quan hệ này thì không còn sự tôn trọng cần thiết dành cho nhau nữa. Nhưng mà khi mọi chuyện đi qua, khi mà cơn bão đi qua rồi thì chồng mình lại quan tâm, lại để ý đến con, để ý đến vợ. Và khi nhìn con vui chơi với bố như thế thì mình thật sự là không nỡ làm như vậy. Mình bị giằng xé giữa hai suy nghĩ này. Một mặt về lý trí thì đúng như Quỳnh nói, người đàn ông này không đứng về phía mình, có quá nhiều lý do để giải thoát cho mình. Nhưng một mặt khác, khi mà mọi chuyện đi qua, những hỏi han của chồng, chồng mình sẽ nói chuyện lại bình thường chứ không hề xin lỗi hay nhận lỗi gì cả. Và nhìn nụ cười của con thì lại làm mình muốn tặc lưỡi để bỏ qua thêm lần nữa. Và đó cũng chính là cái mà mình sợ. Giới hạn của mình cứ sau mỗi lần lại mờ dần đi, và chồng mình mỗi lần lại đối xử với mình tệ hơn lần trước rất nhiều. Nhưng rồi mình vẫn lại cố để bỏ qua tiếp.
Mình không nói đến việc là phải ra ngoài hay là ly hôn đâu Thùy ạ. Những gì mà mình vừa nói đều mang tính giải phóng tinh thần và tư duy cho bạn thôi. Tức là không phải là việc bạn sống ở đâu hay là tình trạng hôn nhân trên giấy tờ của bạn như thế nào. Mẹ bạn và chị gái bạn bảo bạn sướng, nhưng nó không có nghĩa là bạn sẽ phải gạt hết những cảm xúc và nhận định của mình để chấp nhận cái tiêu chuẩn sướng do chị gái và mẹ bạn đã đề ra. Vì nếu như tinh thần của bạn vẫn còn bị kìm kẹp, bạn vẫn cảm thấy lẫn lộn và bạn không có ranh giới, bạn không dám tin những gì bạn mong muốn là chính đáng, sau đó thì bạn nghi ngờ và chối bỏ cảm xúc của bản thân, thì thực ra khi mà tâm trạng của bạn còn như vậy thì bạn đi đâu, bạn ở đâu nó cũng vậy thôi. Bạn ra ngoài một thời gian rồi bạn cũng sẽ lại quay về để tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn đó mãi. Còn ngược lại, khi mà tư duy và ranh giới cá nhân của bạn rõ ràng thì bạn, dù bạn có sống chung với ai thì họ cũng không làm khó bạn được. Khi mình nói là không làm khó ở đây thì nó không phải là bạn có thể điều khiển mọi việc hay mọi người theo ý của bạn, mà bạn sẽ biết nắm cái cần nắm và buông cái cần buông. Bạn sẽ biết dứt khoát những điều mà bạn cần phải dứt khoát. Mình tâm sự với bạn những điều này không phải là ý là mình muốn xui bạn ly hôn hay là gì cả, mà mình tâm sự với bạn chỉ với một mong muốn duy nhất là hai mẹ con bạn có thể tìm thấy bình an trong tâm hồn của bạn. Còn quyết định đi hay không thì hoàn toàn nằm ở bạn mà.
Mình cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh. Chia sẻ với Quỳnh xong thì mình thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đúng là mình nhận được rất nhiều lời khuyên từ mọi người xung quanh để vun vào, cố gắng dung hòa, cố gắng thay đổi bản thân mình. Và mình thấy rất mệt khi nhận được những lời khuyên như thế. Mình thấy nếu mà mình không cố gắng hơn nữa, không thay đổi bản thân mình hơn nữa, thì sẽ là mình cố gắng chưa đủ với con mình. Và mình cũng nhận được nhiều lời khuyên kiểu nhà nào cũng có chuyện như thế thôi, chuyện của mình chưa là gì đâu, nhưng mà mỗi người cùng nhau xoay sở thì sẽ ở được với nhau, và từ từ thì sẽ thay đổi. Chồng người này người kia thì lúc đầu cũng thế này thế kia, dần dần cũng sẽ thay đổi hết. Và quan trọng là chồng mình không rượu chè cờ bạc gái gú thì vẫn được, vẫn chấp nhận được. Mình nên từ từ tìm cách thuyết phục chồng ra riêng. Giờ thì cố gắng nhịn vì các con. Con còn nhỏ quá, khổ thân nó ra rồi. Hai người thì bao giờ cũng tốt hơn một người. Rất nhiều những lời khuyên như thế. Rồi tại vì bọn trẻ cứ nghĩ như thế nên bây giờ tỷ lệ ly hôn mới nhiều. Không có ai không trải qua những giai đoạn như thế cả. Nhưng mà quan trọng là phải biết tự nhìn lại mình để thay đổi. Cố gắng hết sức. Đập đi thì dễ, xây lại mới khó. Hoặc là một mình hai mẹ con thì sẽ khó khăn lắm, không thể sống được đâu. Thì mình biết là những lời đấy nói ra là vì muốn tốt cho mình thôi, và cũng làm mình rất là lung lay. Hiện tại thì mình đang sống theo kiểu là cố gắng được đến khi nào thì cố gắng, và đến khi nào mà mình thực sự thấy là không chịu được nữa rồi và mình vững vàng về kinh tế thì mình tự khắc sẽ buông tay. Nhưng mà mình sợ rằng cái giới hạn của mình cứ càng ngày càng rộng ra, để người ta muốn làm tổn thương mình bao nhiêu cũng được. Và đúng như Quỳnh nói là mình sợ nhất là con gái mình sẽ coi việc bị đối xử như thế là bình thường. Mình cảm ơn những lời chúc và những chia sẻ của Quỳnh. Mong là đến một lúc nào đấy mình sẽ đủ mạnh mẽ và dũng cảm để tìm được bình an cho hai mẹ con mình.
Cảm ơn Minh Thùy rất nhiều về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Do thời lượng phát sóng thì có hạn nên là có thể mình sẽ không cùng Minh Thùy đi hết được những khúc mắc của bạn. Mình chỉ hy vọng là những gì chúng mình đã chia sẻ với nhau hôm nay thì cũng đã giúp ích được cho bạn một phần nào đó. Mình chúc bạn sẽ luôn vững tin vào những quyết định trong tương lai của bản thân. Bởi qua cách mà mình nói chuyện với bạn á, thì mình cảm nhận được bạn là một cô gái rất là thông minh và nhạy cảm. Bạn chỉ thiếu một chút sự tự tin và bạn đang bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh quá nhiều thôi. Mình tin là bạn đủ khả năng để biết được quyết định nào là tốt nhất cho bạn và con bạn.
Cảm ơn Quỳnh đã dành những lời tốt đẹp đó cho mình. Mình chúc Quỳnh và Aloha sẽ ngày càng phát triển và khai thác được nhiều nội dung ý nghĩa để giúp các bạn chưa kết hôn hoặc là đã kết hôn như mình trong tương lai ạ.
Cảm ơn Thùy. Vậy là các bạn đã vừa nghe xong câu chuyện của Minh Thùy. Thú thực là khi đọc câu chuyện của Minh Thùy lúc viết thư đăng ký làm khách mời của Aloha, mình đã hình dung ra một Minh Thùy hoàn toàn khác. Nhưng khi mình biết Facebook của bạn ấy và trò chuyện trực tiếp thì mình thực sự là mình bất ngờ. Qua cách trò chuyện thì mình thấy rằng Minh Thùy có cách trò chuyện và sắp xếp ý tứ rất mạch lạc. Bạn ấy còn xinh đẹp nữa cơ các bạn ạ. Thế nên là nếu không phải nhờ buổi chia sẻ này thì mình không bao giờ nghĩ rằng mình có thể hình dung ra một người như Minh Thùy lại chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy. Có thể là mình đã hơi phiến diện khi dùng cái nhìn của mình để đoán về hôn nhân của người khác. Thế nhưng qua câu chuyện của Minh Thùy thì mình muốn nhắn gửi đến các bạn rằng người duy nhất có thể giới hạn bản thân bạn là chính bạn. Minh Thùy thật ra là cô gái có suy nghĩ rất mạch lạc, nhưng những người xung quanh liên tục thao túng tinh thần bạn ấy, khiến bạn ấy cho rằng những mong muốn của mình là bất bình thường, và dần dần bạn ấy nghi ngờ bản thân, nghi ngờ các giới hạn của chính mình. Mình rất hy vọng rằng Minh Thùy sẽ dần tìm được lại ranh giới cá nhân của bạn ấy để có những quyết định sáng suốt. Bạn ấy xứng đáng được hạnh phúc mà, phải không các bạn? Câu chuyện hôm nay thì đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với phần 2 của chủ đề khác biệt lối sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Đừng quên nhấn nút subscribe để tiếp tục được cập nhật về những tập tiếp theo của Aloha nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.